Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 2 tháng 4 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Maroc về Roma. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại việc truyền giảng tin mừng bằng nhạc kịch của các nữ tu thợ nhà thánh Nazareth. Sau cùng sẽ có mục lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài trường phái Alexandria. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Lộ Đức, Hội đồng Giám mục Pháp sẽ nhóm khóa họp mùa xuân tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức từ hôm nay mùng 2 tháng 4 đến thứ Năm mùng 4 tháng 4 tới đây, với sự tham dự của 118 giám mục thành viên, và hội đồng sẽ bầu vị chủ tịch và ban chấp hành mới. Đức cha George Bonchier, Tổng giám mục Marseille, năm nay 75 tuổi, làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp từ 6 năm qua. Ngài sẽ mãn nhiệm vào ngày mùng 1 tháng 7 tới đây. Ngoài vị chủ tịch, các giám mục cũng sẽ bầu hai vị phó chủ tịch mới. Trong khóa họp, Đức Tổng giám mục Bonchier sẽ tường trình về hội nghị thượng đỉnh các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới tại Vatican hồi cuối tháng 2 vừa qua, về vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Ngoài ra, các giám mục sẽ bàn về một số vấn đề khác như trí thông minh nhân tạo, mục vụ giới trẻ và ơn gọi.
Bằng kỳ, các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Cộng hòa Trung Phi đã ký hiệp định không gây hấn giữa các cộng đoàn liên hệ. Đây là lần đầu tiên hiệp định thuộc loại này được ký kết trong một quốc gia bị xâu xé từ 6 năm nay giữa các cộng đoàn. Sáng kiến này do hai người trẻ khởi xướng, Fabrice De Luca, Kitô hữu, và Ibrahim Abdurrahman, tín hữu Hồi giáo. Họ đã vận động để gây ý thức khẩn trương chống lại nạn bạo lực võ trang và bênh vực hòa bình. Họ đã thành công trong việc mời gọi những người trẻ thuộc các cộng đồng liên hệ của họ tham gia chính nghĩa này, và việc ký kết đã diễn ra ngày 25 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Bangui. Cộng hòa Trung Phi là một nước bị kiệt quệ vì nội chiến từ năm 2013 đến nay, với những cuộc xung đột giữa nhiều nhóm binh sĩ cạnh tranh nhau. Theo đài BBC, có 14 nhóm võ trang trên lãnh thổ nước này, và họ kiểm soát khoảng 80% lãnh thổ quốc gia, mặc dù có sự hiện diện của các đội quân bảo hòa của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là MINUSCA, để bình định Cộng hòa Trung Phi. Lực lượng quốc tế này cũng như quân chính quy của Trung Phi hàng ngày cố gắng ngăn cản những hành vi bạo lực chống dân chúng. Nhiều người phải chạy vào tị nạn trong các nhà thờ chính tòa hoặc các thánh đường. Hai nhóm võ trang mạnh nhất tạo nên bạo lực ở Trung Phi là Liên minh Seleka, gồm đa số các thành phần theo Hồi giáo, đã làm sụp đổ chế độ của Tổng thống François Bozizé và bị giải tán hồi năm 2013. Tiếp đến là nhóm chống Balaka for Kitô. Cả hai nhóm đều muốn mang lại một sắc thái tôn giáo cho cuộc xung đột, nhưng không thành công.
Hồi tháng 11 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Cộng hòa Trung Phi trong hai ngày, 30 tháng 11 và mùng 1 tháng 12, sau khi thăm Kenya và Uganda. Trong chuyến viếng thăm này, Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến hòa bình, tha thứ và hòa giải. Ngài đến thăm đại đền thờ của Hồi giáo tại Bangui và được người Hồi giáo tiếp đón. Ngài tuyên bố rằng, các tín hữu Kitô và Hồi giáo là anh chị em với nhau. Sáng kiến và hoạt động của hai thanh niên Trung Phi nói trên được tiến hành trong tinh thần cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này. Fabrice De Cua, thanh niên Công giáo đã cổ võ Hiệp ước Liên tôn Hòa bình, nói rằng, để chấm dứt những gì có thể tạo nên bạo lực chống lại nhau, chúng tôi đã đề ra sáng kiến ký một hiệp định. Văn kiện này biểu lộ sự cam kết và ước muốn sống chung với nhau trong an bình mà chúng ta có trong tâm hồn. Chúng tôi đã viết điều đó trên giấy tờ. Nó sẽ giúp tái lập hòa bình, tạo điều kiện cho việc tự do đi lại giữa hai cộng đoàn Kitô và Hồi giáo, cũng như giúp những người tị nạn và tán cư được trở về gia cư của họ, những người đã trốn chạy bạo lực và sách nhiễu để tị nạn tại những nơi an toàn trong và ngoài nước. Ngày 6 tháng 2 trước đó, chính quyền và các nhóm vũ trang tại Trung Phi đã ký kết tại thủ đô Bangui một hiệp định hòa bình và hòa giải giữa những người dân Trung Phi với nhau, và hiệp định này khơi lại hy vọng hòa bình tại đất nước này. Đây là hiệp định thứ 8 thuộc loại này ở Trung Phi kể từ năm 2012 đến nay.
Roma, tổ chức bác ái Caritas Roma báo động trước nạn nghèo đói gia tăng tại Roma, càng ngày càng có nhiều gia đình không thể kiếm được căn hộ cho mình. Trong phúc trình công bố hôm 30 tháng 3 vừa qua, Caritas Roma cho biết số gia đình với con cái còn nhỏ tại Roma gia tăng, nhưng họ bị phân rẽ vì lý do thiếu tài chính hoặc là phải ở chung với một gia đình khác trong cùng một căn hộ. Nhiều gia đình mang nợ nần và bị đe dọa, bị trục xuất khỏi nhà. Giám đốc Caritas Roma, ông Benoni Ambarus cho biết nguyên nhân gây ra tình trạng trên đây là nạn thất nghiệp hoặc có công việc nhưng đồng lương thấp và bấp bênh. Ngoài ra tại Roma cũng thiếu những chương trình tái hội nhập và đời sống lao động và xã hội. Trong phúc trình, Caritas Roma cho biết trong năm vừa qua đã cung cấp hơn 385.000 bữa ăn cho người nghèo và cho 2.000 người được tạm trú trong các trung tâm của Caritas. Ngoài ra, cơ quan bác ái này cũng đã giúp đỡ y tế cho 13.000 trường hợp. Các nhân viên và những người thiện nguyện của Caritas đã thực hiện 52.000 cuộc viếng thăm bệnh nhân và người già. Sau cùng, Caritas Roma đã giúp đỡ 7.000 học sinh trong các dự án giáo dục.
Bratislava, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Slovak, Đức cha Stanislav Volensky, Tổng giám mục Bratislava, chào mừng quyết định của Quốc hội nước này không phê chuẩn Hiệp ước Istanbul của Hội đồng Âu Châu. Hòa ước Istanbul được Hội đồng Âu Châu đề xướng nhằm bảo vệ phụ nữ và bài trừ nạn bạo hành phụ nữ trong gia đình, bao gồm 81 điều khoản. Hiệp ước đề xướng hồi năm 2011 và được 47 nước thành viên Hội đồng Âu Châu ký nhận, ngoại trừ Nga và Azerbaijan. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có quốc hội của 30 nước thành viên phê chuẩn hiệp ước này. Nhiều cộng đồng tôn giáo tại Slovak đã bày tỏ sự dè dặt vì hiệp ước cũng chịu ảnh hưởng của ý thức hệ gender về giống và có nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Quốc hội Slovak với 101 phiếu trên tổng số 150 phiếu đã quyết định không phê chuẩn Hiệp ước Istanbul. Nhận định về sự kiện này, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Volensky tuyên bố rằng bạo hành chống phụ nữ dưới bất kỳ hình thức nào luôn luôn là điều không thể chấp nhận được và đáng ghét. Không ai có thể chấp nhận nạn bạo hành ấy và cần phải làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn. Đức Tổng giám mục Volensky hy vọng Quốc hội Slovak sẽ đề ra những biện pháp thích hợp để bảo vệ phụ nữ mà không chịu sức ép của quốc tế, để rồi từ bỏ sự thật bất biến về căn tính của người nam và người nữ.
Roma, hôm 29 tháng 3 vừa qua, hãng tin công giáo Asia News đưa tin, Đức cha Augustino Thôi Thái, giám mục phó giáo phận Tuyên Hóa, tỉnh Hà Bắc, và cha đại diện giám mục Trương Kiến Lâm đã bị công an nhà nước bắt giam. Hiện thời, người ta không biết lý do chính thức của vị bắt giam này, cũng như thời gian giam giữ. Trong những tháng gần đây, Đức cha Thôi Thái, 68 tuổi, phải bênh vực quyền bính giám mục của ngài trong tư cách là giám mục được tòa thánh chính thức nhìn nhận, trước những lời tố cáo của linh mục Trương Lý, cáo buộc ngài là không theo chỉ thị của tòa thánh. Theo linh mục này, hiệp định ký kết giữa Trung Quốc và tòa thánh chấm dứt giáo hội công giáo thầm lặng tại Trung Quốc. Và từ nay, tất cả các giám mục, linh mục tín hữu đều phải gia nhập giáo hội chính thức. Ngoài ra, vị linh mục này cũng bị giáo quyền cảnh giác vì cổ động một nhóm Pentecostal cộng tác không minh bạch với một mục sư tin lành, bị phê bình là bịa ra những phép lạ để tuyên truyền hiệu năng của lời cầu nguyện. Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, cha Trương Lý cũng thúc đẩy công an bắt giam đức cha Thôi Thái. Sau khi lại đến thẩm quyền của tòa thánh, cha đại diện giám mục Trương Kiến Lâm rồi chính đức cha Thôi Thái đã can thiệp và cấm linh mục Trương Lý không được thi hành chức vụ thánh. Vài ngày sau đó, đức cha bị công an bắt giam 15 ngày, bó buộc ngài phải hủy bỏ lệnh huyền chức linh mục Trương Lý. Theo một số linh mục, lý do nhà nước bắt giam là vì đức cha Thôi Thái biểu lộ công khai mình là giám mục, trong khi ngài chỉ được tòa thánh nhìn nhận, chứ không có sự nhìn nhận của nhà nước. Các tín hữu và linh mục của giáo phận Tuyên Hóa kêu gọi các tín hữu công giáo trên thế giới cầu nguyện cho các vị bị bắt, để đức cha Thái và cha Lâm sớm được trả tự do. Từ năm 2007 đến nay, nhà nước Trung Quốc hầu như liên tục bắt giam hoặc quản thúc tại gia đức cha Augustino Thôi Thái mà không đưa ra lý do nào và cũng không xét xử. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Maroc về Roma.
Kính thưa quý thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng An lúc gần 9 giờ tối Chủ nhật 31 tháng 3 vừa qua, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ gần 2 ngày tại Maroc. Trong chuyến bay dài khoảng 3 tiếng đồng hồ từ thủ đô Rabat về Roma, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã thực hiện một cuộc họp báo với 69 ký giả đi cùng trong chuyến bay. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha. Trong diễn văn trước chính quyền Maroc, Đức Thánh Cha đã nói, hiện tượng di dân không giải quyết được bằng những hàng rào thể lý, nhưng cạnh nước Maroc này, Tây Ban Nha đã dựng hai hàng rào kẽm gai sắc bén để ngăn chặn những người muốn vượt qua. Và Tổng thống Trump của Mỹ trong những ngày này tuyên bố muốn hoàn toàn đóng biên giới và hơn nữa ông muốn ngưng viện trợ cho ba nước Trung Mỹ. Vậy Đức Thánh Cha muốn nói gì với chính phủ ba nước ấy?
Trước tiên, những người xây tường, dù là bằng kẽm gai sắc bén, bằng dao hoặc là bằng gạch, sẽ trở thành tù nhân của những bức tường họ dựng lên. Thứ hai, tôi đã thấy một đoạn kẽm gai với những con dao sắc bén ấy. Tôi thành thực nói rằng tôi xúc động, rồi khi rời nơi ấy ra đi, tôi đã khóc. Tôi khóc vì không tưởng tượng nổi sự tàn ác như vậy. Tôi không tưởng nghĩ được sự kiện có những người chết đuối trong Địa Trung Hải, chúng ta hãy lập những cây cầu ở các cửa. Xây hàng rào và xây tường không phải là cách giải quyết vấn đề trầm trọng như vấn đề di cư. Tôi hiểu là đối với một chính phủ, vấn đề này giống như một củ khoai nóng bỏng phải cầm trong tay, nhưng họ phải giải quyết nó một cách khác, một cách nhân đạo. Khi tôi thấy những kẽm gai ấy với những con dao sắc bén, tôi không thể tin nổi. Rồi một lần tôi có dịp xem một phim về nhà tù với những người tị nạn bị xua đuổi, bị giam trong đó. Có những nhà tù không chính thức, những nhà tù của những kẻ buôn người, những điều ấy làm đau lòng. Có những phụ nữ và trẻ em trong đó, có những người đàn ông và những cuộc tra tấn mà đoạn phim trình bày thật là không thể tưởng tượng nổi. Đó là những phim quay lén với những nhà vệ sinh nữa. Có nước không cho người di dân vào vì không có chỗ, nhưng có những nước khác có tình nhân đạo của Liên Hiệp Âu Châu, toàn Liên Hiệp Âu Châu. Ta có thể để cho họ chết đuối trên biển hay sao? Ta đuổi họ đi dù biết rằng bao nhiêu người sẽ rơi vào tay những kẻ buôn người, những kẻ bán phụ nữ và trẻ em. Họ sẽ giết hoặc tra tấn các đàn ông để biến thành nô lệ hay sao? Một lần tôi đã nói với một nhà lãnh đạo chính quyền mà tôi tôn trọng, tôi nói tên ông. Tên ông là Alexis Tsipras, thủ tướng Hy Lạp, và khi nói về những điều ấy, cũng như những hiệp định không để cho người di dân nhập cư, ông giải thích cho tôi về những khó khăn, nhưng ông cũng thành tâm nói câu này, các quyền con người ở trên những hiệp định. Câu nói này đáng được giải Nobel.
Chính trị Âu Châu hoàn toàn đi ngược lại những gì Đức Thánh Cha nói. Âu Châu trở thành một pháo đài chống người di dân. Chính sách này phản ánh dư luận của các cử tri, phần lớn các cử tri là những người Công giáo. Thưa Đức Thánh Cha cảm thấy thế nào trước tình trạng đau buồn đó?
Tôi thấy có bao nhiêu người thiện chí, không phải chỉ có người Công giáo mà thôi. Những người tốt lành, thiện chí có phần bị sợ hãi xâm chiếm, và bài giảng thông thường của những người mị dân là sự sợ hãi. Người ta gieo vãi sự sợ hãi rồi đưa ra những quyết định. Sợ hãi là khởi đầu của những chế độ độc tài. Chúng ta hãy trở lại thế kỷ vừa qua khi Cộng hòa Weimar ở Đức sụp đổ. Tôi nhiều lần lặp lại điều này. Nước Đức bây giờ cần có một lối thoát với những lời hứa và sợ hãi và Hitler tiến lên. Chúng ta biết kết quả những sự kiện đó. Chúng ta hãy học bài học lịch sử. Đây không phải là điều mới mẻ. Người ta gieo sợ hãi và gặt hái sự tàn ác, khép kín và cả sự son sẻ nữa. Các bạn hãy nghĩ đến mùa đông dân số ở Âu Châu. Cả chúng ta cũng có tình trạng đó ở Italia, mức gia tăng dân số dưới số 0. Hãy nghĩ đến sự thiếu ký ức lịch sử. Âu Châu được thành hình nhờ di dân, và đây là điều làm cho đại lục phong phú. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến lòng quảng đại của bao nhiêu nước ngày nay đang gõ cửa Âu Châu. Với những người di dân Âu Châu từ năm 84 ngược về trước, hai thời hậu chiến tranh, những đợt di dân ồ ạt sang Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ. Cha tôi đã di cư sang Nam Mỹ sau Thế chiến thứ hai và được đón tiếp, và tôi nhớ ơn về điều đó. Đúng vậy, để nói đủ hơn, hiện nay chúng ta không có nhu cầu tìm kiếm những người di cư vì chiến tranh hoặc là vì đói. Nhưng nếu Âu Châu rất quảng đại trong việc bán võ khí cho Yemen để sát hại các trẻ em, vậy điều mà Âu Châu đang làm như thế có hợp lý không? Đó là một ví dụ. Nhưng Âu Châu đang bán võ khí. Rồi có vấn đề đói khát nữa. Nếu Âu Châu muốn là mẹ chứ không phải là bà nội, bà ngoại, thì phải đầu tư, phải tìm cách giúp đỡ một cách khôn ngoan, nâng cao bằng giáo dục, bằng đầu tư. Đó không phải là lời của tôi, nhưng là lời của bà Thủ tướng Merkel đã nói. Đó là điều mà bà thi hành khá nhiều, nghĩa là không dùng võ lực để ngăn chặn việc xuất cư, nhưng bằng quảng đại, đầu tư giáo dục, kinh tế, vân vân, và đó là điều rất quan trọng. Thứ hai là câu hỏi phải hành động cách nào. Hiển nhiên là một nước không thể nhận tất cả mọi người di dân, nhưng mà toàn Âu Châu có thể phân chia số người di dân toàn Âu Châu. Vì sự đón tiếp phải thực hiện với con tim mở rộng, rồi phải đồng hành, thăng tiến và hội nhập. Nếu một nước không thể hội nhập, thì phải nghĩ ngay đến việc nói với các nước khác, anh có thể nhận bao nhiêu để mang lại cuộc sống xứng đáng cho dân chúng. Cần có lòng quảng đại, ý muốn tiến bước, nhưng chúng ta không thể tiến bước bằng sự sợ hãi. Với những bức tường, chúng ta sẽ bị nhốt trong các bức tường.
Đức Thánh Cha đã gặp vua Maroc và thấy ý chí của nhà vua muốn đối thoại. Vậy, thưa Đức Thánh Cha, cần phải làm gì cụ thể để củng cố đối thoại?
Khi có một cuộc đối thoại huynh đệ thì luôn có một tương quan ở nhiều cấp độ. Xin cho phép tôi dùng một hình ảnh. Đối thoại không thể là điều ở trong phòng thí nghiệm. Nó phải giống như con người, nghĩa là với tâm trí, với đôi tay, và ta ký những hiệp ước. Ví dụ như lời kêu gọi chung về thành Jerusalem là một bước tiến, không phải do chính quyền Maroc hay là Vatican, nhưng là do những anh chị em tín hữu chịu đau khổ khi thấy thành Jerusalem, thành hy vọng, vẫn chưa có tính chất đại đồng như mọi người mong muốn, Do Thái, Hồi giáo, Kitô. Tất cả chúng ta đều mong muốn điều đó. Vì thế, chúng tôi đã ký kết ước muốn ấy. Đó là một ước muốn, một lời kêu gọi tình huynh đệ tôn giáo, là biểu tượng tại thành Jerusalem, cũng là thành của chúng ta. Và tất cả chúng ta là công dân của Jerusalem, tất cả các tín hữu.
Đức Thánh Cha thường tố giác hoạt động của ma quỷ, như Ngài đã làm trong hội nghị thượng đỉnh mới đây về việc bảo vệ trẻ vị thành niên. Vậy phải làm gì để chống lại ma quỷ, nhất là về những xì căng đan lạm dụng tính dục trẻ em?
Sau bài diễn văn của tôi kết thúc hội nghị thượng đỉnh về việc bảo vệ trẻ vị thành niên ấy, một tờ báo đã viết, giáo hoàng này ma giáo. Ban đầu ông ta nói lạm dụng tính dục trẻ em là một vấn đề của thế giới rồi của giáo hội, và sau cùng thì rửa tay gán tội cho ma quỷ. Nhận định như thế thật là đơn giản hóa vấn đề. Một triết gia người Pháp trong thập niên 1970 đã đưa ra một sự phân biệt mà tôi thấy là mang lại nhiều ánh sáng. Ông nói, Để hiểu một tình trạng, cần phải trình bày tất cả những giải thích và tìm kiếm ý nghĩa của chúng. Vậy điều ấy có nghĩa gì về phương diện xã hội, về mặt bản thân hoặc là tôn giáo? Tôi tìm cách đưa ra mọi giải thích, nhưng có một điều mà người ta không thể hiểu nếu không để ý đến mầu nhiệm sự ác. Hãy nghĩ đến nạn ấu dâm chẳng hạn, dâm ô trẻ em trên mạng. Đã có hai hội nghị quan trọng về vấn đề này, một tại Roma và một tại Abu Dhabi. Tôi tự hỏi làm sao nạn lạm dụng ấy trở thành điều xảy ra hàng ngày? Làm sao mà khi nói về các thống kê nghiêm túc, nếu bạn muốn thấy một vụ lạm dụng trẻ em trực tuyến thì có thể vào mạng, họ cho bạn thấy. Tôi không có nói dối. Tôi tự hỏi, các giới hữu trách có thể không làm gì hay sao? Trong giáo hội chúng tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể để chấm dứt tai ương ấy, làm tất cả những gì có thể. Trong bài diễn văn vừa nói, tôi đã đề ra những biện pháp cụ thể. Trước hội nghị thượng đỉnh, các vị chủ tịch hội đồng giám mục gửi cho tôi danh sách những biện pháp và tôi đã chuyển cho tất cả mọi người. Phải chăng những kẻ trách nhiệm về những điều nhơ bẩn ấy là những người vô tội? Và những người kiếm lợi với những hành động ấy thì sao? Tại Buenos Aires, với hai vị hữu trách các thành phố, chúng tôi đã làm một quy định không có tính chất bó buộc đối với các khách sạn hạng sang. Tại quầy tiếp khách của các khách sạn này, phải đề bảng, tại khách sạn này không được phép có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Nhưng mà không có khách sạn nào muốn đặt bảng đó. Họ chống chế nói, không thể làm như vậy. Nói như vậy có vẻ cho rằng chúng tôi là những người bẩn. Xin hãy biết rằng chúng tôi không để cho những quan hệ tình dục với trẻ em xảy ra tại đây, nhưng mà chúng tôi không đặt những bảng như vậy. Một chính quyền không thể khám phá ra nơi nào họ làm những phim dâm ô với trẻ em hay sao? Tất cả những phim ấy đều quay trực tiếp. Để nói rằng tai ương thế giới ấy thật là lớn, nhưng cũng để nói rằng ta không thể hiểu hiện tượng ấy nếu không nhắc đến ma quỷ. Đó là vấn đề cụ thể. Để giải quyết vấn đề đó có hai bài báo mà tôi khuyên đọc. Một bài của Gianni Valente đăng trên Vatican Insider nói về những người theo thuyết Donato. Nguy cơ đối với giáo hội là ngày nay người ta theo thuyết Donato đề ra những quy luật nhân trần mà quên đi các chiều kích khác. Cầu nguyện, thống hối đền tội, phải chăng chúng ta không quen làm những điều đó? Cần phải làm cả hai. Để chiến thắng thần dữ, không phải là rửa tay khi nói ma quỷ làm điều ấy. Không phải vậy. Chúng ta phải chiến đấu chống ma quỷ, nhưng chúng ta cũng phải đưa ra những biện pháp con người. Tác phẩm thứ hai do báo Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo, ấn hành. Tôi cũng đã viết một cuốn sách hồi năm 1987, tên là Những lá thư sầu muộn. Đó là những lá thư của cha tổng quyền dòng tên khi dòng sắp bị giải tán. Tôi đã viết một lời tựa, các tu sĩ đã học hỏi về những thư mà tôi đã viết cho các giám mục và dân chúng Chile. Làm sao thực hiện cả hai phần, phần khoa học và phần thiêng liêng? Tôi cũng đã làm như vậy với các giám mục Mỹ. Các đề nghị của các vị có tính chất quá phương pháp, nhưng mà không có ý chí, và chiều kích linh đạo bị lơ là. Tôi muốn nói với các bạn, giáo hội Công giáo không phải là giáo hội duy cộng đồng, nhưng là Công giáo, trong đó giám mục và cả giáo hoàng phải hành động như một mục tử, nghĩa là với những biện pháp kỷ luật, nhưng cả các biện pháp như thống hối, cầu nguyện, xưng thú tội. Tôi biết ơn nếu quý vị học hai điều, đó là phần con người và phần thiêng liêng nữa.
Thưa Đức Thánh Cha, liên quan đến Đức Hồng Y Philippe Barbarin bên Pháp, tuần qua Hội đồng Tư vấn Giáo phận Lyon đã bỏ phiếu hầu như nhất trí yêu cầu tìm một giải pháp lâu dài cho việc Đức Hồng Y rút lui. Đức Thánh Cha là người vẫn đề cao công nghệ tính của giáo hội. Đức Thánh Cha có thể lắng nghe lời kêu gọi này của một giáo phận ở trong một tình trạng khó khăn như thế hay không?
Đức Hồng Y Barbarin là một người của giáo hội đã từ chức, nhưng mà tôi không chấp nhận việc từ chức ấy về phương diện luân lý. Vì xét về mặt pháp lý, cả trong luật pháp truyền thống của thế giới, cũng có nguyên tắc một người được coi là vô tội, bao lâu vụ án còn được cứu xét. Đức Hồng Y Barbarin đã kháng án và vụ án còn đang mở ngỏ. Sau khi tòa án cấp cao tuyên án thì chúng ta sẽ xem xét điều gì sẽ xảy ra, nhưng luôn luôn với nguyên tắc một người bị cáo là vô tội cho đến khi có phán quyết chung kết. Đây là điều quan trọng vì đi ngược lại với sự kết án hời hợt của báo chí, của giới truyền thông. Có thể là Đức Hồng Y Barbarang không vô tội, nhưng có nguyên tắc vừa nói. Một lần tôi đã nói về một vụ ở Tây Ban Nha, sự kết án của báo chí đã làm tàn đời các linh mục, và sau đó tòa án đã xác nhận là các linh mục ấy vô tội. Vậy trước khi báo chí lên án, chúng ta hãy suy nghĩ hai lần. Đức Hồng Y Barbarang đã chọn giải pháp lương thiện, nghĩa là nói, tôi không rút lui, tôi chỉ tự nghỉ một thời gian và để cho vị tổng đại diện điều hành giáo phận cho đến khi tòa án tuyên bố phán quyết chung kết.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại việc truyền giảng tin mừng bằng nhạc kịch của các nữ tu thợ của nhà thánh Nazareth. Trong một cảnh của bản nhạc kịch, bài hát Vô Hình được các nữ tu thợ của nhà thánh Nazareth cùng với ban kịch Uno di Noi trình diễn trên toàn nước Ý, kể lại một câu chuyện thật. Sơ Liliana khóc, sơ quỳ xuống và bắt đầu đọc kinh lại cha. Xung quanh sơ, cả nhà tù đang nổi loạn. Đây là khung cảnh của vô số cuộc nổi dậy khác xảy ra tại Brazil, nơi mà các nhà tù quá đông đúc. Và các tù nhân thì nổi giận vì họ không có, thậm chí là các quyền căn bản. Các tù nhân nhận ra cử chỉ của người phụ nữ này, người đã dành gần hết sức lực của mình bên trong nhà tù. Serinha để lắng nghe, khuyên nhủ và đồng hành với các tù nhân. Và cứ thế, từ từ họ dừng lại. Kinh Lạy Cha được đọc bởi nhiều giọng hơn, cách chậm rãi, át đi những tiếng la hét. Trong vòng vài phút, có các tù nhân quỳ gối xuống và cả lính gác cũng quỳ xuống với họ, không có cảnh đổ máu. Năm 2019 này đánh dấu 20 năm ban kịch Under di Noi ra đời. Ban nhạc kịch này được các nữ tu thợ của nhà thánh Nazareth thành lập với mục đích dùng nhạc kịch để rao giảng tin mừng. Sơ Elsa Brignani, một thành viên của ban kịch kể, tất cả bắt đầu từ năm 1999 khi chúng tôi quyết định dựng một vở kịch nhân lễ phong chân phước cho cha Arcangelo Tardini, đấng sáng lập dòng của chúng tôi. Khi biết tạo thành một đội ngũ là đã tạo ra sự khác biệt, mỗi người chia sẻ tài năng mà mình có. Người này thì đạo diễn, người kia thì phối cảnh, người khác thì lo vũ đạo. Cha Tardini là một linh mục đích thực, người đã mở một xưởng kéo sợi và một khu nội trú cho các nữ công nhân trẻ. Tiếp đến, Ngài thành lập một dòng tu để giáo dục các thiếu nữ bằng cách làm việc bên cạnh họ. Ngài muốn các nữ tu con cái của mình trong mọi môi trường trình bày sự hiện diện của Chúa Giêsu như chúng ta đọc trong hiến chế vui mừng và hy vọng. Người đã lao động với đôi tay con người, yêu thương bằng trái tim con người, hành động với ý chí con người. Ngày nay, sứ vụ của các nữ tu này trải dài trên các quốc gia Ý, Anh, Brazil, Brunei, Rwanda và Mali. Họ tham gia vào đời sống xã hội và đi vào môi trường làm việc. Họ chỉ đơn giản là cầu nguyện trong cuộc sống và cầu nguyện bằng cuộc sống. Ban kịch Uno di Noi được thành lập với 35 người, nhưng nó lại gia tăng số người trong mỗi chuyến lưu diễn, vì nó bao gồm gia đình và bạn bè và kết hợp với giải trí. Ban kịch cho thấy rằng chúng ta có thể làm công việc mục vụ trên một sân khấu. Sơ Elsa chia sẻ, là một người nữ thánh hiến, tôi đã học được rằng giáo hội thật đẹp khi có sự cộng tác. Khi người ta đặt vấn đề đối thoại với chúng tôi, các nữ tu chúng tôi được giúp đỡ để kể về cuộc sống bằng một chữ viết hoa. Chúng tôi mang trong tim nhiều gương mặt mà chúng tôi đã gặp, nỗi vất vả để viết kịch bản, và cảm giác về tình bạn được sinh ra và được củng cố trong những lúc khó khăn. Sơ cho biết là số tiền thu được từ các buổi trình diễn đã hỗ trợ các dự án khác nhau của hội dòng. Một trường mẫu giáo được xây dựng tại thành phố São Paulo, một dự án xóa mù chữ cho người lớn được triển khai ở Burundi và một trung tâm đào tạo xã hội đã được thành lập, trong khi các dự án vi mô cho các hoạt động giáo dục và xã hội sẽ được thực hiện ở Mali. Sau vở nhạc kịch đầu tiên của ban kịch Unadinoi lấy cảm hứng từ cha Tadini, ban kịch đã đưa lên sân khấu vở kịch Phía Đông của Ngôi Vườn, kể lại nỗ lực trở thành men trong bột của các nữ tu công nhân, khi ở giữa mọi người và đưa tin mừng đến các ngôi nhà và trên đường phố. Sau đó là đến vở kịch Nhiều Hơn Cát, chia sẻ về lý do tại sao chúng ta tin và loan truyền cho người khác tin vui làm thay đổi cuộc sống. Chia sẻ về bản nhạc kịch Bài Hát Vô Hình, Sir Enza nói, chúng tôi đã liên kết cuộc sống và đức tin khi thuật lại các sự kiện của năm phụ nữ với sự mỏng giòn yếu đuối của họ. Hơn nữa, đấng sáng lập của chúng tôi nói rằng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu muốn, một người có thể trở thành một vị thánh. Có cô gái trẻ, không biết cha ruột của mình, nhưng qua cuộc gặp gỡ với Chúa, cô đã biết vượt qua sự tức giận và cảm thấy được yêu thương. Có một thiếu nữ, mặc dù bị gai cột sống, nhận ra chính mình khi chơi thể thao và đã trở thành người mẹ. Có một người mẹ sống sót sau bạo lực gia đình đã kiên trì theo đuổi một cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm. Có một thảm kịch của một cô dâu Elena, người đã mất đi người chồng Marco vì bệnh ung thư. Elena đã hứa với chồng rằng cô sẽ tiếp tục dấn thân hoạt động trên sân khấu để mang đến một thông điệp về hy vọng. Cuối cùng là Sir Liliana, người mà khi ở Brazil đã trở nên bé nhỏ trong bạo lực. Nhưng cuối cùng Sir đã thành công trong việc tạo nên một sự thay đổi. Sir Enza kết luận, trong tất cả những chứng từ được đánh dấu bởi các tình huống kịch tính và phức tạp này, chúng tôi nhận thấy lời hứa của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Trường phái Alexandria.
Kính thưa quý vị thính giả, trường thần học Kitô giáo đầu tiên được thành hình vào thế kỷ thứ ba ở thành phố Alexandria bên Ai Cập nhờ có hai nhân tố thuận lợi. Thứ nhất về vị trí, thứ hai về nhân sự. Thành phố Alexandria mang tên của đại đế Alexandro bởi vì do ông thành lập năm 322 trước công nguyên. Đừng kể tầm quan trọng về thương mại hàng hải, nó sớm trở thành một kinh thành văn hóa cổ điển. Nhờ việc xây cất một thư viện và bảo tàng viện, thu hút được nhiều danh nhân về khoa học và văn chương triết học. Hầu hết các trường phái triết học đều có cơ sở tại đây. Vào đầu công nguyên, thành phố này mang một bộ mặt hợp chủng với dân số gồm 13 thành phần chính. Một là các sắc dân địa phương, Ai Cập. Hai, các kiều bào Do Thái đến lập nghiệp. Và ba, các người Hy Lạp, đa số thuộc giới trí thức. Không rõ tin mừng được rao giảng tại Alexandria từ hồi nào. Theo lưu truyền do Eusebius ghi lại, thánh Marco đã tới đây giảng đạo và làm giám mục. Một điều chắc chắn là cộng đoàn Do Thái đã có mặt tại thương cảng này từ lâu đời, và tại đây kinh thánh, tức là cựu ước, đã dịch thành tiếng Hy Lạp, còn gọi là bản 70. Cuộc đối thoại giữa kinh thánh và văn hóa Hy Lạp đã khởi đầu từ ông Philo, sinh khoảng năm 30 trước công nguyên. Ông Philo cho rằng các triết gia cũng nhận được mặc khải của Thiên Chúa qua trung gian của các ngôn sứ. Tuy rằng ngôn sứ vĩ đại nhất là ông Moses, nhưng ông Plato cho rằng Thiên Chúa siêu việt còn dùng Logos, được nói trong nhiều sách các khôn ngoan, để làm môi giới với loài người. Dựa trên nền móng văn hóa tôn giáo lâu đời, vào đầu thế kỷ thứ hai công nguyên, một trường phái thần học đầu tiên của Kitô giáo được thành hình nhờ sự đóng góp của ông Clemente và ông Origen. Trường phái này còn để lại ảnh hưởng lâu dài trong suốt thời các giáo phụ với các nhân vật nổi tiếng như là Dionysio, Athanasio, Didymo, Cirillo. Mặt khác, lạc giáo của Ario cũng bắt nguồn từ đây. Các sử gia chưa thể xác định trường thần học Alexandria được thành lập vào năm nào. Người ta chỉ có thể phác họa những nét đại cương như thế này. Vào cuối thế kỷ thứ hai, các tín đồ Kitô giáo bao gồm đủ mọi gia tầng xã hội, trong đó có cả giới trí thức. Mặt khác, đa số Kitô hữu không còn phải là những người thuộc gốc Do Thái nữa, nhưng đã hấp thụ văn hóa Hy Lạp. Vì thế, nhu cầu diễn tả đức tin của các phạm chủ tư tưởng Hy Lạp được đặt ra. Khoảng năm 180, một trường học Kitô giáo được mở tại Alexandria do ông Pantena điều khiển. Nhưng dữ kiện về tiểu sử ông Pantena rất sơ sài. Ông mở ra một trường tư thục, nghĩa là do sáng kiến tư nhân chứ không phải là do giáo hội ủy thác, dành cho bất cứ ai muốn truy tầm lẽ đạo. Một môn sinh tên là Clemente đã trở thành phụ tá cho thầy, rồi dần dần trở nên một cộng sự viên và nối tiếp công việc điều hành kể từ năm 190. Ngôi trường trở thành một trường phái về chú giải kinh thánh và về khoa huấn giáo. Xét về khuyến hướng chú giải, trường phái này chịu ảnh hưởng của ông Philo, chú trọng tới việc tìm hiểu nghĩa ám dụ sensus allegoricus của bản văn. Xét về khuyến hướng triết học, họ nghiêng về học thuyết Plato. Ngoài việc nghiên cứu triết học cấp cao, kể từ năm 215 trở đi, trường học được giám mục địa phương ủy thác việc huấn luyện các sự tổng. Như vậy, khởi đầu là một sáng kiến tư nhân, ngôi trường trở thành cơ sở của giáo hội, mang tên là Didaskerion, với trình độ văn hóa giống như các học viện tại kinh thành văn hóa. Hai nhân vật tiêu biểu của trường phái Alexandria vào thế kỷ thứ ba là ông Clemente và ông Origen. Hôm nay chúng ta bàn tới ông Clemente. Tiểu sử. Sinh tại Athens khoảng năm 150 trong một gia đình ngoại giáo, ông Clemente trở lại Kitô giáo vào tuổi trưởng thành trên hành trình tìm kiếm chân lý. Ông đã du hành nhiều nơi, miền Nam Italia, Syria, Palestina để thụ giáo với các triết gia thời đó. Sau cùng ông dừng lại ở Alexandria, trở thành môn đệ của ông Pantena và trở thành cộng sự viên tham gia vào việc điều khiển trường học khoảng năm 190. Cuộc bất hại giữa thời hoàng đế Septimius Severus đã buộc ông phải rời bỏ Alexandria khoảng năm 202 để lánh nạn bên Tiểu Á, và được giáo mục Alexandria là một Alexandro, một minh sinh của ông, tiếp đón. Ông qua đời khoảng năm 215. Không rõ ông có thụ phong linh mục hay không. Các tác phẩm. Trong số các tác phẩm còn lại, có ba quyển sách thời gian hơn cả. Porepticus, Pedagogus, Stromata. Xem ra ba tác phẩm này nằm trong một dự án huấn giáo tiệm tiến. Trước tiên là lời mời gọi gia nhập đạo. Kế đó, sau khi được rửa tội, người tân tòng huấn luyện về đời sống luân lý Kitô giáo. Rồi tiến đến cấp cao hơn, người tín hữu được mời đi tìm kiếm minh triết, tức là sự hiểu biết cao siêu về đức tin, nhờ việc sử dụng các phạm chủ của triết học. Thứ nhất, Porepticus. Tựa đề của tác phẩm muốn nói lên chủ đích của nó, đó là một lời khuyến dụ người ngoại đạo, mời gọi họ hãy đón nhận Kitô giáo. Trước đây, các nhà Hồi giáo chú trọng tới việc bài bác các thói tục ngẫu thận của dân ngoại. Ông Clemente sử dụng một phương pháp khác khi đối thoại với các triết gia. Ông chấp nhận rằng nhiều triết gia, đứng đầu là Plato, đã đi trên con đường hiểu biết Thiên Chúa chân thật. Tuy nhiên, sự hiểu biết hoàn hảo về Thiên Chúa chỉ có thể tìm thấy Đức Giêsu Kitô. Đức Kitô là Logos, mà khả một sự hiểu biết khả dĩ làm thỏa mãn những khát vọng của con người. Đức Kitô mời gọi chúng ta bước theo Ngài để gặp thấy hạnh phúc. Tác phẩm thứ hai, Pedagogus. Trong xã hội cổ điển, Pedagogus là người dẫn dắt trẻ tới trường. Tác phẩm này dành cho những ai đã theo đạo Kitô. Đức Kitô dẫn dắt chúng ta về cách cư xử trên đường đời. Ngài giáo dục chúng ta về các nhân đức, về tình bác ái. Nội dung tác phẩm này là đời sống luân lý của các tín hữu trong những cảnh huống khác nhau, khi ăn, khi ngủ, lúc ăn mặc, lúc làm việc, vân vân. Các Kitô hữu không xa đến thế gian, nhưng họ cần phải biết cách xử sự với thế gian theo tinh thần tin mừng. Thứ ba, Stromata. Stromata có ý là tấm thảm, có là nhắc tới những cuộc tọa đàm linh tinh về đủ thứ vấn đề. Ở đây, một chủ đề chính yếu của tác phẩm là đạo Kitô mang lại cho con người sự hiểu biết cao siêu, gnosis, chống lại các phong trào ngộ giáo đương thời. Nhờ đức tin, con người đã nhận được sự hiểu biết về Thiên Chúa. Nhưng nếu muốn đi sâu vào sự hiểu biết này, cần phải tiếp tục học hỏi Kinh Thánh kèm theo việc tu thân khắc kỷ. Mỗi một cái sự hiểu biết cao siêu là Đức Kitô. Ta càng theo sát Đức Kitô bao nhiêu, thì càng trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa bấy nhiêu. Hành trình hiểu biết của Kitô giáo bao gồm việc tăng trưởng trong tình mến Chúa nhờ việc chiêm ngắm cầu nguyện. Mặt khác, người tín hữu không tìm kiếm một sự thông biết cho riêng bản thân, như là trong sự hiệp nhất với cộng đoàn hội thánh. Mỗi người tìm cách giúp đỡ tha nhân để đạt tới sự thông biết bằng cách dùng đời sống đạo hạnh để mà lôi cuốn họ. Tư tưởng. Ông Clemente được coi như là kẻ tiên phong trong việc du nhập triết học Hy Lạp và việc suy tư các mầu nhiệm Kitô giáo. Ông nhìn nhận giá trị của triết học như là một hồng ân của Chúa ban để dẫn đưa con người tới chân lý đức tin. Các triết gia đi tìm sự minh triết ư? Đây, đức tin Kitô giáo được giới thiệu như là thượng trí cao minh, bởi vì nó cho phép con người được hiểu biết những mầu nhiệm cao vời của Thiên Chúa. Dù sao, con đường dẫn tới sự thượng trí không chỉ là suy tư suy luận, mà còn là chiêm niệm và cầu nguyện. Ông Clemente mở ra một hướng đi mới trong việc đối thoại với các tôn giáo và các nền văn hóa cổ truyền. Thay vì vạch ra các khuyết điểm sai lầm của họ, ông coi chúng như là những chặng đường chuẩn bị cho việc đón nhận tin mừng, Preparatio Evangelica, nằm trong khoa sư phạm của Thiên Chúa, đứng mặc khải chân lý cách tiệm tiến, tùy theo khả năng lĩnh hội của con người thời đại. Sự mặc khải chân lý sung mãn đã được diễn ra ở nơi Đức Giêsu Kitô. Lần tới, chúng tôi sẽ trình bày về ông Origen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.